làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước, chúng ta đã nói về vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh và lời Chúa trong sứ vụ truyền giáo và chứng đạo. Chúng ta cũng đã khởi sự nói về tác động của Đức Thánh Linh qua chứng nhân. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chỉ còn lại tình Ngài qua tiếng hát Thụy Long.
Nửa đêm con thức giấc, nghe trong vắng trong tâm hồn, lòng quạnh hiu, cô đơn như thiếu một điều gì. Từ lâu con vẫn mãi đi tìm một hạnh phúc, một tình yêu, một lẽ sống. Chỉ còn lại tình Ngài khi con thức giấc lẻ loi một mình. Chỉ còn lại tình Ngài khi con cô đơn đi trong chiều đông buốt giá. Chỉ còn lại tình Ngài khi con ngồi một mình đêm lá vàng rơi. Chỉ còn lại tình Ngài khi mùa xuân đến đời vẫn quạnh nhiều. Chỉ còn lại tình Ngài khi người thân đã lìa xa. Rằng chỉ tình Chúa là tình còn mãi muôn đời. Từ đây con xin hứa nguyện yêu Chúa suốt cuộc đời, lạy Giê-xu cầu xin Chúa xin giúp con yêu Ngài, nguyện bước theo Ngài trọn đời con. Chỉ còn lại tình ai khi người thân đã lìa xa. Rằng chỉ tình Chúa là tình còn mãi muôn đời. Từ đây con xin hứa nguyện yêu Chúa suốt cuộc đời. Lạy Giêsu, cầu xin Chúa xin giúp con yêu Ngài, nguyện bước theo Ngài trọn đời con, nguyện bước theo Ngài trọn đời
Vừa rồi là tiếng hát Thụy Long trong ca khúc Chỉ còn lại tình Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về tác động của Đức Thánh Linh qua chứng nhân. Chúng ta đã biết Đức Thánh Linh vận hành qua lời Chúa. Khi lời Chúa được công bố, Ngài cũng vận hành qua những lời đó trong cả người nghe lẫn người giao giảng để soi sáng cho chân lý tin lành, đánh thức lương tri, thôi thúc người nghe đáp ứng. Lời Chúa là phương tiện để Đức Chúa Trời mặc khải về Ngài cũng như về chương trình cứu rỗi nhân loại. Khi lời Chúa được giao giảng trong năng quyền Thánh Linh sẽ đem lại kết quả viên mãn. Như vậy, lời Chúa chính là phương tiện cơ bản trong sứ vụ truyền giáo. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh cũng tác động qua chứng nhân là người giao giảng tin lành, vì như đã nói trong kỳ trước, tách rời với Đức Thánh Linh, cơ đốc nhân không thể giao giảng tin mừng có hiệu năng. Lý do hiển nhiên đó là truyền giáo là Đức Chúa Trời hành động qua dân Ngài để ban tin mừng cứu rỗi cho tội nhân. Truyền giáo là Đức Chúa Trời tuôn đổ tình yêu Ngài ra, đáp lời cầu nguyện và bày tỏ cho con người biết tin lành là chân thật. Truyền giáo cũng là Đức Chúa Trời ban cho tội nhân đức tin và để sẵn lòng ăn năn. Truyền giáo cũng là Đức Chúa Trời bước vào đời sống tội nhân để tái sinh, ban sự sống mới và biến tội nhân trở thành con cái Ngài. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đồ đừng tự mình đi truyền giáo, mà phải chờ đợi cho đến khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Luca đã ghi lại lời căn dặn đó như sau: các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa, còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Đó là Luca chương 24, câu 48 đến câu 49. Chúa Giêsu có cách biến đổi những cơ đốc nhân bình thường trở thành những chứng nhân hữu hiệu khi Ngài cho họ được báp têm bằng Thánh Linh và bằng lửa, như Giăng Báp-tít tiên báo về sứ vụ của Chúa Giêsu. Phúc âm Ma-thiơ chương 3 câu 11 ghi lại lời Giăng Báp-tít nói với dân chúng như sau: về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, song đứng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là đấng sẽ làm báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Đó là phúc âm Ma-thiơ chương 3 câu 11. Từ ngữ răng dùng bảo rằng Chúa Giêsu là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh hàm ý rằng Ngài muốn dìm, muốn bao phủ, muốn bao bọc chúng ta trong năng quyền Thánh Linh như trong lễ báp têm. Ngài muốn chúng ta được hoàn toàn dầm thấm trong Ngài, vì chỉ khi các cơ đốc nhân trong hội thánh được tẩm sũng trong dầu Thánh Linh như vậy, hội thánh mới có thể bốc cháy và bùng cháy cho Đức Chúa Trời. Đây chính là điều đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần và cũng đã và đang xảy ra trong nhiều hội thánh ngày nay. Lời tiên tri của Giăng, lời hứa của Chúa Giêsu và biểu tượng đẹp đẽ trong Cựu Ước đã được thành nghiệm trong lễ ngũ tuần. lửa từ trời thiêu hóa tế lễ vào dịp cung hiến đền tạm, ghi trong Lê Vi Ký chương 9 câu 24, cũng đến trên tín nhân. Mỗi cơ đốc nhân là sinh tế sống được thiêu hóa cho vinh hiển Chúa. Trụ lửa soi sáng và dẫn đường cho tuyển dân trong sa mạc cũng soi sáng và dẫn đường cho con dân Chúa qua lưỡi lửa của lễ ngũ tuần. Chúng ta cần được lửa Thánh Linh chạm vào và đáp đậu để mỗi người biến thành một bụi gai bùng cháy, hấp dẫn con người đến xem phép lạ và nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Sách Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 1 đến câu 11 cho thấy có ít nhất là 14 sắc dân kinh ngạc khi nghe các môn đồ giao giảng tin lành bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 7 đến câu 11 ghi như sau. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng hết thảy người nói đó không phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? Nào người Bạt Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Pông, Asi, Phirigi, Pamphili, Egypto, đất Libi gần Siren. Nào là kẻ từ Roma đến, cả người Juda hoặc người mới theo đạo Juda, người Kuret và Ả Rập nữa. Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Đó là Công vụ Sứ đồ chương 2 câu 7 đến câu 11. Tất cả 120 môn đồ của Chúa Giê-xu đang chờ đợi điều Chúa hứa, cho nên đúng vào ngày lễ ngũ tuần, họ đã kinh nghiệm Đức Thánh Linh và quyền năng Ngài đáp đậu trên họ. Họ hoàn toàn không tùy thuộc bất cứ điều gì của con người như học vấn, văn hóa, khẩu tài, khả năng biện luận, trí thông minh, v.v. Họ không nỗ lực làm gì hết, chỉ để Đức Thánh Linh ban cho những lời cần phải truyền đạt cho đám đông dân chúng cũng đang thành tâm khao khát từ khi đến Jerusalem dự lễ. Đức Thánh Linh truyền phán cho dân chúng qua các môn đồ bằng quyền năng siêu nhiên, vượt qua tất cả mọi rào cản của truyền thông. Ngài dùng sứ điệp riêng, sử dụng ngôn ngữ riêng, với những từ ngữ mỗi người nghe đều có thể hiểu rõ ràng, thấu đáo. Phép lạ lễ ngũ tuần cũng vượt xa những lời ca ngợi ban đầu bằng ngôn ngữ mình chưa từng học, mà 120 môn đồ còn được Đức Thánh Linh giúp họ tiến xa hơn vào các lĩnh vực gây dựng và phục vụ trong đời sống cơ đốc nhân. Họ để Đức Thánh Linh hoàn toàn chủ trị và điều động mọi điều họ cần nói, cần làm. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ giảng, họ dạy, họ cầu nguyện và làm chứng với đức tin, với lòng can đảm, với sự khôn ngoan và quyền năng họ chưa từng có. Chúng ta có thể dùng trường hợp sứ đồ Phi-e-rơ làm tiêu biểu. Trước kinh nghiệm lễ ngũ tuần, ông nhát sợ đến độ ba lần chối không biết Chúa. Đó là trong Răng chương 18, câu 15 đến câu 18, câu 25 đến câu 27. Thử hỏi với tinh thần nhát sợ khiếp nhược đó, làm sao ông có thể dám làm chứng nhân cho Chúa? Có nhiều người trong chúng ta cũng có tâm trạng nhát sợ như vậy, ngồi ngay bên cạnh một người chưa biết Chúa, mà nhiều khi chúng ta không dám mở lời nói về đức tin, nói về Chúa. Chúng ta sợ bị phê phán, sợ bị đánh giá là dị hợm, sợ bị coi thường, sợ người ta cho mình không giống ai. Chúng ta chỉ muốn yên thân, chỉ muốn bảo vệ chính mình bằng thái độ im lặng. Chúng ta rất khó tự thắng con người yếu hèn đó, cho đến khi nào chúng ta đầu phục Chúa, được Đức Thánh Linh chiếm ngự và cầm quyền điều khiển. Trong ngày lễ ngũ tuần, khi được Đức Thánh Linh đáp đậu lên trên, con người hèn nhát của sứ đồ Phi-e-rơ hoàn toàn biến mất. Đức Thánh Linh đã cải tạo Phi-e-rơ thành một con người mới đầy can đảm. Ông đã can đảm giao giảng Chúa Giê-xu cho chính những người đã đóng đinh Ngài không chút sợ hãi. Sứ điệp của Phi-e-rơ đến từ Chúa và Ngài ban cho ông can đảm để công bố sứ điệp đó. Kết quả, có hơn 3.000 người ăn năn tội tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế trong ngày lễ ngũ tuần. Kinh nghiệm ngũ tuần không tự động ban cho các môn đồ lòng can đảm cần thiết trong tương lai, nhưng cho họ bí quyết và nơi nào họ phải tìm đến khi cần. Quả nhiên trong những ngày sau đó, bách hại tràn đến, nhà cầm quyền cấm họ không được công bố giao truyền danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ lại sợ hãi, nhưng rồi họ họp nhau cầu nguyện. Đức Thánh Linh lại vận hành và tác động, giúp họ có thêm năng lực mới để tiếp tục giao giảng danh Chúa. Phần kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 4 ghi lại những hành vi can đảm này của các sứ đồ, khiến cho Thượng Hội đồng của người Do Thái phải kinh ngạc. Đức Chúa Trời cũng tề trị qua việc bách hại này. Chúa đã cho sứ đồ Phi-rơ cơ hội bằng vàng để giao giảng danh Chúa cho cả một hội đồng lãnh đạo cao cấp nhất. Nghe lại nội dung bài giảng này, chúng ta có thể thấy ngay đây là những lời Đức Thánh Linh đặt trong miệng Phi-rơ, không chỉ công bố một cách mạnh mẽ và chính xác về Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, là đấng cứu tinh, mà còn có những lời cáo buộc thẳng thắn chính những người đang ngồi xét xử ông. Nói cách khác, qua sứ đồ Phi-rơ, Đức Thánh Linh là đấng cáo trách và phán xét toàn thể giới lãnh đạo Do Thái là những người đã giết Chúa cứu thế. Chúng ta nghe lại bài giảng của Phi-rơ để thấy đích thật đây là những lời Đức Thánh Linh để trong miệng ông. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 8 đến câu 12 ghi như sau. Bấy giờ Phi-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết. Ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là công vụ các sứ đồ chương 4 câu 8 đến câu 12. Sứ đồ Phao-lô cũng từng có kinh nghiệm run rẩy sợ hãi khi phải giảng hay nói về Chúa cứu thế tại hội thánh Cô-rinh-tô. Nhưng chính qua những hoàn cảnh sợ hãi như thế, ông kinh nghiệm quyền năng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh bao phủ ông. Sứ đồ Phao-lô viết điều này để làm chứng và khuyên dạy trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 3 đến câu 5 như sau. Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 3 đến câu 5. Qua những lời này, ông nhấn mạnh rằng sứ điệp ông giao giảng không phải là sản phẩm của riêng ông, nghĩa là của tâm trí con người, nhưng là sứ điệp đến từ Chúa trong quyền năng Đức Thánh Linh. Mục tiêu sứ điệp giao ra không phải để họ ca ngợi, tán tụng, thậm chí tin tưởng ông, nhưng để họ đặt lòng tin nơi quyền phép Đức Chúa Trời. Chúng ta vừa nói đến quyền năng Đức Thánh Linh trong lời giảng của các sứ đồ và môn đồ trong lễ ngũ tuần. Điều chúng ta cần liên hệ đó là ngày nay chúng ta nhận cùng đại mạng lệnh của Chúa cứu thế Giê-xu y như các môn đồ thời kỳ đầu. Họ đã thi hành đại mạng lệnh đó trong quyền năng Đức Thánh Linh như chúng ta mới nhắc. Như vậy, để công cuộc truyền giáo ngày nay có kết quả, chúng ta cũng cần phải nhận được sự cấp dưỡng quyền năng Đức Thánh Linh y như vậy. Đây là điều Hội Thánh Chúa ngày nay cần để tâm suy hiểu và để thì giờ dốc lòng cầu nguyện. Tất cả những trở ngại trong sứ vụ truyền giáo không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, nhưng đến từ bên trong, từ lòng vô tín, từ những tội lỗi trong đời sống cá nhân, từ những ý tưởng, những quan niệm không theo ý muốn Chúa trong lòng những người lãnh đạo Hội Thánh. Tất cả những điều trên cần phải trừ bỏ trước khi Đức Thánh Linh có thể khởi sự hành động, thể hiện năng quyền không thể chống cự được trong lòng thân hữu nghe lời Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến trái Thánh Linh. Đức Thánh Linh hành động qua con người chúng ta và qua những lời chúng ta nói ra để thuyết phục con người tin rằng tin mừng của Chúa cứu thế Giê-xu là chân lý. Chúng ta nghĩ thế nào về một người chào hàng bán sờ bông mà ăn mặc lôi thôi, tóc tai, mặt mày nhếch nhác? Làm sao chúng ta có thể tin tưởng để mua sờ bông của anh ta? Cũng vậy, làm sao chúng ta có thể tin lời một người nói về đời sống mới trong Chúa cứu thế mà chính người đó có cuộc sống ích kỷ đầy tội lỗi? Thế gian cần phải thấy quyền năng của tin lành thể hiện trong đời sống chúng ta trước khi chấp nhận tin lành đó. Chúng ta không chỉ làm chứng, chúng ta còn phải là nhân chứng cho tin lành cứu rỗi. Như trái trên cây cho biết về cây đó như thế nào, thì hành động, lời nói, nếp sống của chúng ta sẽ minh chứng tính chất thực hữu về sự hiện diện của Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài trong đời sống chúng ta. Đó là lý do chính chúng ta được đưa ra làm vật thử nghiệm. Nhiều người sau khi tin Chúa thuật lại rằng họ đã cố ý thử chọc giận những tín hữu cũ để xem phản ứng ra sao. Họ muốn biết những lời tín nhân nói về quyền năng Đức Chúa Trời là thật trong thực tế. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa Giê-xu đã chọn và ban cho chúng ta Đức Thánh Linh để chúng ta vượt qua được thử nghiệm trên. Mạng lệnh của Chúa cho chúng ta không phải chỉ là giảng, dạy, làm chứng nhân, mà còn là kết quả như sứ đồ Giăng viết trong Giăng chương 15 câu 16. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Trái là thể hiện tự nhiên về sức sống của một cái cây. Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong chúng ta sản sinh ra trái cây yêu thương, vì yêu thương đến từ bản chất của Ngài là tình thương. Sứ đồ Phao-lô liệt kê 9 thể hiện này xuất hiện trong bản chất mới nơi chúng ta. Ông gọi đó là trái Thánh Linh hay là điều Đức Thánh Linh bày tỏ ra trong chúng ta. Sự bày tỏ hay biểu lộ được dùng làm bằng chứng chắc chắn phô bày ra cho mọi người thấy. Vì vậy, trái Thánh Linh là những phẩm tính hay đức tính của Chúa Cứu Thế được thấy rõ ràng trong đời sống tín nhân. Tự chúng ta không tạo ra trái Thánh Linh được, nhưng chúng ta có thể cộng tác với Đức Thánh Linh để tạo lập, xây dựng những đức tính này bằng cách để Đức Thánh Linh kiểm soát và hướng dẫn mọi lĩnh vực trong đời sống. Thư Galati chương 5 câu 22 đến câu 25 cho chúng ta thấy 9 đức tính trong trái Thánh Linh như sau. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó, và những kẻ thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước đi theo Thánh Linh vậy. Đó là Galati chương 5, câu 22 đến câu 25. Khi thấy những phẩm tính này trong cá tính một người, chúng ta có thể quyết định ngay đây là người chúng ta muốn đến gần. Ở gần một người có lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành như thế, chúng ta sẽ thấy hoàn toàn an tâm, quý mến và đầy lòng tin cậy. Người ta kể lại rằng ngày kia khi nhà truyền đạo danh tiếng Charles Finney đến thăm một nhà máy, ông chỉ cần đi ngang qua từng phân xưởng, nhìn vào hệ thống máy móc, đủ khiến cho công nhân trong các phân xưởng đó thấy lòng sao động dữ dội. Không lâu sau đó, có nhiều tiếng khóc rấm rứt vang lên, đến nỗi viên quản lý phải ra lệnh cho xưởng máy tạm ngưng hoạt động để các công nhân có một thời gian nghỉ ngơi dưỡng linh. Thánh Linh của Đức Chúa Trời tiếp tục vận hành trong xưởng máy đó, đến nỗi mấy tuần sau vẫn còn có công nhân quy đạo và nhận được ơn cứu rỗi. Chính qua thân vị Đức Thánh Linh mà Chúa Cứu Thế Giê-xu sống trong lòng Cơ Đốc nhân và thể hiện tâm tính Ngài ra trong đời sống tín nhân. Và vì vậy, những người sống quanh tín nhân có thể cảm nhận được sự thực hữu và năng quyền của Ngài khi họ thấy ánh sáng của tình yêu, sự thánh thiện tốt lành, sự bình an và niềm vui lan tỏa ra từ trong đời sống người tin Chúa. Điều này khiến cho người ta muốn có Chúa ngự vào lòng họ. Có một người nói về bạn mình như sau: tôi không biết điều gì đã làm cho anh ta khác với mọi người trong đám chúng tôi, nhưng dù là gì đi nữa, tôi muốn có điều đó. Vì tính cách hữu hiệu của sứ vụ truyền giáo tùy thuộc trái Thánh Linh thể hiện trong đời sống, cho nên chúng ta rất cần kiểm điểm lại đời sống theo các tiêu chí của trái Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng ta thành thật tự đánh giá tiêu chí này là mạnh, là trung bình hay yếu, ghi dấu những tiêu chí nào chúng ta coi là yếu và đưa ra cam kết để nâng các tiêu chí đó lên cao hơn. Hãy ôn lại quãng đời trước khi tin Chúa và nhớ lại xem có một người thân hay người bạn cơ đốc nào đã khiến cho mình chú ý vì những phẩm tính thể hiện trong nếp sống và trong cách cư xử của người đó khiến mình quan tâm đến đạo Chúa. Sau khi tin Chúa, đời sống và tác phong cơ đốc của bạn có để lại ảnh hưởng nào cho bạn bè chưa biết Chúa không? Mỗi người chúng ta cần cầu nguyện xin Đức Thánh Linh giúp mình thể hiện những đức tính của Chúa Cứu Thế một cách rõ ràng mạnh mẽ hơn trong đời sống chứng nhân hàng ngày.
Vẫn an vui trong vòng tay ấm êm. Những u sầu thế gian nên tạm quên, hướng tâm hồn về Chúa Cha, nơi nguồn ban ân phúc chẳng thể xa dần và ánh
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.